sau một trận chiến đấu ác liệt, Antonius và Octavius đã hoàn toàn chiến thắng quân của phe Cộng hòa. Antonius bắt đầu dẫn quân tiến công chinh phục khu vực châu Á. Cảm giác vui mừng của một người chiến thắng đang trào dâng trong lòng ông. Trong hơn 30 năm của cuộc đời, Antonius chưa từng có cảm giác vui sướng như vậy. Antonius thả lỏng tâm hồn như đang quay về với cuộc sống thiên nhiên hoang dã. Do đó, trong chuyến chinh phục phương Đông, bản tính tự nhiên trong con người Antonius bộc lộ hoàn toàn. Lúc đó, mọi lời bàn tán về Antonius rất sôi nổi. Người thì cho rằng Antonius là người anh hùng của La Mã. Kẻ thì cho rằng Antonius là người tự kiêu tự đại. Người thì nói Antonius là người có thể tạo ra sóng gió cho La Mã. Bởi vì mọi người nhìn nhận đánh giá Antonius ở các góc độ khác nhau. Hiểu biết về con người Antonius cũng nông sâu khác nhau. Do đó rất khó có sự đồng nhất trong việc đánh giá con người Antonius. Khi Caesar còn sống, chỉ có một số ít người biết đến Antonius, chủ yếu là binh sĩ quân đội. Sự vĩ đại của Caesar đã làm lu mờ Antonius. Mọi người chỉ biết đến Antonius là một vị tướng trẻ với những hành động dũng cảm trong chiến đấu và trên chiến trường. Đồng thời là tấm gương trong chỉ huy quân lính và chấp hành kỷ luật. Các đức tính đó xuất phát từ bản tính kiên cường, nghị lực phi thường của Antonius. Khi chiến đấu, Antonius luôn là người xông lên đầu tiên cùng với các binh sĩ sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu. Là một tướng lĩnh, nhưng Antonius luôn cùng đồng cam cộng khổ với binh sĩ trên chiến trường, đặc biệt là khi lương thảo không đủ. Trong một trận chiến ở miền Tây Itansia Badisa, do bị quân địch bao vây nên nguồn lương thực tiếp tế bị gián đoạn. Antonius cùng với binh sĩ phải ngủ ở một bãi đầm lầy, uống nước suối và ăn lá cây để sống qua ngày. Điều đó khiến các binh sĩ được cảm phục, không ai dám kêu khổ, cùng nhau đồng tâm hiệp lực và cuối cùng họ đã phá được vòng vây và giành chiến thắng. Các binh sĩ còn nhớ mãi cảnh Antonius xông lên như một con mãnh hổ, dung đao chém chết tướng lĩnh của quân địch. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, Antonius lại là một con người khác, lối sống xa xỉ, hào hoa, lãng phí. Dường như ông muốn bù lại những gì phải chịu đựng trong những ngày tháng chiến đấu trên chiến trường. Antonius tổ chức tiệc kéo dài trong vài ngày, mời bạn bè đến tham dự và bàn luận thời sự. Các buổi tiệc thường bắt đầu từ giữa trưa, kéo dài đến tối khuya, cho đến khi mọi người say mềm mới kết thúc. Do đó, một số người đã dị nghị về lối sống của Antonius. Tuy nhiên, bạn bè rất thích chơi với Antonius, không phải là vì Antonius đã tiếp đãi họ thịnh soạn, mà là vì cách thức tiếp đón của Antonius rất hấp dẫn. Trong con mắt họ, Antonius là người có tướng mạo tuấn tú, cử chỉ nhã nhặn, nhiệt tình, cách chơi cũng rất độc đáo. Mọi người rất thích tiếng cười sảng khoái, lời nói hấp dẫn và những động tác thoải mái của Antonius. Antonius đã coi việc đối xử với bạn bè cao hơn tất cả mọi thứ, trọng nghĩa khí. Có một lần, một thành viên của viện nguyên lão, Curio, cần một khoản tiền để trả nợ bạc. Ông ta vội vàng chạy đến nhà Antonius từ rất sớm. Khi đó, Antonius vẫn chưa mặc quần áo. Không ngờ Antonius cũng đang trong tình cảnh như ông ta. Tối trước Antonius đã thua lớn trong sới bạc. Hai người nhìn nhau cười ngắt nghẽo, không biết phải làm thế nào. Trong thành La Mã, Antonius có tiền, nhưng họ đang cần tiền gấp và nhiều như vậy làm sao có thể vào thành La Mã lấy được. Antonius đưa mắt nhìn xung quanh các đồ vật trong nhà đều không đáng giá. Bỗng nhiên ông treo lên như một đứa trẻ. Antonius bê chiếc chậu rửa mặt bằng vàng lên đổ nước trong chậu đi, đưa cho Curio và nói: "Mau đến cửa hàng vàng bạc để đổi lấy tiền." Tất nhiên, bạn bè cũng đối xử rất tốt với Antonius. Mỗi khi chàng gặp khó khăn về kinh tế, họ đều nhiệt tình giúp đỡ. Có một lần, Antonius rất thích một cô gái thuộc giới thượng lưu La Mã, nhưng trong tay chàng không đủ tiền mua một món quà tặng cô gái. Không sao chiếm được cảm tình của cô ta, Antonius tìm đến một người bạn có tên là Dulacus. Anh ta đã đưa cho chàng đôi vòng tay có 102 ở La Mã. Mọi người đều biết đôi vòng tay này là vật kỷ niệm của vợ Dulacus. Antonius rất xúc động, cầm đôi vòng tay ra về. Hơn chục ngày sau, chàng lại cầm đôi vòng tay đó trả cho vợ của Dulacus. Sau khi chiếm được trái tim của cô gái kia, chàng đã kể mọi sự tình cho cô gái nghe. Do bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nam tính của Antonius, cô gái đã đưa lại đôi vòng tay cho chàng trả lại phu nhân của Dulacus. Cô gái xúc động nói, có chàng ở bên cạnh còn quý hơn gấp hàng ngàn hàng vạn lần đôi vòng tay kia. Mặc dù sự nhìn nhận đánh giá của mọi người đối với Antonius có sự khác nhau, nhưng kẻ thù của Antonius đánh giá vì ông tương đối khách quan. Họ cho rằng Antonius mạnh mẽ như một con mãnh hổ, ngây thơ như một đứa trẻ, thiếu khả năng suy nghĩ và phán đoán tình hình. Antonius trung thành tuyệt đối với Caesar, nhưng sau khi được sự trọng dụng của Caesar, Antonius đã sử dụng quân đội và tiền bạc của Caesar để lại để đạt được đỉnh cao về chính trị. Sự trọng dụng và cất nhắc của Caesar khiến Antonius không bao giờ quên được. Do đó, Antonius chưa bao giờ có ý định vượt mặt Caesar, và quyết tâm báo thù cho Caesar cũng bắt nguồn từ tình cảm đó. Chỉ có những người tinh tế mới phát hiện ra nhược điểm thiếu suy nghĩ và khả năng phán đoán trong con người Antonius. Sau khi Caesar chết, lịch sử La Mã đã chọn Antonius. Ngày Caesar bị ám sát, Antonius như một người hồ đồ, không biết làm thế nào. Khi Caesar đến phòng họp của viện nguyên lão, Antonius bị chặn lại ở ngoài bởi một thành viên của viện nguyên lão. Antonius không biết phán đoán nên đã bị mắc lừa, khiến Caesar đã trúng 23 nhát dao của phe Cộng hòa. Khi ám sát Caesar, hung thủ chạy khắp các đường phố La Mã loan báo tin. Antonius cũng vội vàng chạy theo. Sau đó các kỵ binh của Caesar đã tìm đến Antonius đề nghị liên minh báo thù cho Caesar. Nhưng Antonius đã từ chối, bởi vì Antonius không biết đã đến lúc báo thù cho Caesar hay chưa. Chỉ đến khi Octavius xuất hiện trên chính đàn La Mã, trong đầu Antonius mới xuất hiện ý nghĩ cần phải khẳng định vị trí của mình. Bao nhiêu cơ hội trôi qua, bản thân Antonius cũng không biết tại sao lại làm như vậy, mình phải làm thế nào, làm như vậy sẽ mang lại kết quả gì. Hiện tại, sau khi chiến thắng phe Cộng hòa, Antonius cũng không biết phải làm thế nào. Chiến thắng đã làm cho Antonius không biết phải đi theo hướng nào. Antonius sớm dự đoán được chiến thắng Brutus và Cicero, nhưng Antonius không ngờ lại nhanh và lẫy lừng đến vậy. Không ngờ Octavius lại có tác dụng đến vậy. Tuy nhiên, Antonius luôn cho rằng chiến thắng đó là do mình. Khi Octavius khen Antonius là người rất giỏi tác chiến, Antonius dương dương tự đắc và rất mãn nguyện. Chiến thắng đối với phe Cộng hòa một lần nữa chứng minh khả năng tác chiến của Antonius. Do đó, Antonius mạnh dạn đưa ra kế hoạch lớn, đó là phải gánh chiến thắng ở phương Đông để lấn át Octavius và Lepidus. Antonius tưởng tượng ra cảnh đẹp ở phương Đông và rất muốn trú chân lại ở đó. Mặc dù không mấy hứng thú với thơ ca nhạc họa, nhưng rất thích sống trong một môi trường văn hóa. Như thế, càng khiến Antonius cảm thấy mình là một người cao quý. Những bờ biển lấp lánh ánh bạc, những thành phố sầm uất giàu có và nổi tiếng của khu vực châu Á, đất nước Syria ở Tây Nam Á, vườn hoa của người Ai Cập, những bình nguyên và vườn nho rộng lớn ở phía đông Bắc Á, vùng đất Pakistan dù còn nghèo khó, nhưng ở đó bạn có thể bắt gặp người Do Thái đang cầu xin thần thánh. Tất cả đều hiện ra trước mắt Antonius. Chàng tin rằng mình và đại quân của chàng sẽ chiến thắng lẫy lừng ở khu vực này và được người dân ở đây hoan nghênh nồng nhiệt. Antonius cùng với thuộc hạ bàn luận rất say sưa về những thành phố này dường như chàng đã đặt chân được lên mảnh đất đó. Thực ra, Antonius không nghĩ ra được mảnh đất mà chàng cần đặt chân đến đó là thành Alexandra của Vương quốc Ai Cập. Nói cách khác, hướng đến Alexandra chính là động lực trong cuộc diễn chinh phương Đông. Đó là nơi sinh sống của Cleopatra. Sau khi Caesar chết, Antonius thấy thuộc hạ của mình nói rằng không biết Cleopatra bỏ đi từ lúc nào. Antonius như người mất hồn. Cleopatra bỏ đi từ lúc nào nhỉ? Nàng đi bằng cách nào? Có ai đi cùng với nàng không? Nàng có về Ai Cập một cách an toàn không? Từ hôm đó trở đi, mặc dù rất bận rộn trong chiến đấu và giải quyết mọi công việc, nhưng Antonius luôn nghĩ về Cleopatra và ít cười hơn. Antonius cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy. Thực tế, Antonius đã tương tư Cleopatra. Trong hai năm qua, kể từ khi Cleopatra rời khỏi La Mã, Antonius luôn nhớ về Cleopatra. Nhưng lúc chỉ có một mình, sau mỗi chiến công, thậm chí ngay cả khi chiến đấu ác liệt, Antonius luôn mơ về nàng. Mỗi lần nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài, Antonius đều nghĩ đến mái tóc dài, mượt mà và khát khao được vuốt ve mái tóc của nàng. Có lẽ trên thế giới này sẽ không có người phụ nữ thứ hai nào có mái tóc đẹp như Cleopatra. Antonius cũng thường mơ thấy đôi mắt nâu quyền của nàng. Đã rất nhiều lần, Antonius đi dạo với binh lính của mình bên bờ sông Tiber, đi mãi, đến gần ngôi biệt thự của Cleopatra. Antonius liền dừng lại trước cổng ngôi biệt thự rất lâu, nhớ lại tất cả những gì khi Cleopatra còn ở trong ngôi biệt thự này. Khi đó, Antonius cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng cũng rất đau khổ. Antonius nhớ lại, ít nhất là hai lần trong lúc mọi người không chú ý, Cleopatra đã nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến rất khó quên. Nhiều lần Antonius đã đến bên Cleopatra, thể hiện tình cảm của mình. Nhưng nghĩ đến Caesar, Antonius lại không dám. Caesar khiến Antonius nhận ra mình là ai. Mình đang ở đâu và đang làm gì? Mình không thể cướp đi người phụ nữ của Caesar. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Caesar đã chết rồi, Cleopatra đã trở về Ai Cập. Antonius nay đã có quyền lực và danh vọng của Caesar, nên tất cả các cô gái đều ngưỡng mộ và luôn muốn trở thành người bạn đời của Antonius. Cleopatra đã yêu Caesar thì rất có thể cũng sẽ yêu Antonius. Đôi khi Antonius cũng không hiểu được tình cảm của Cleopatra dành cho mình là thế nào, không biết tình cảm của mình có được Cleopatra đền đáp hay không. Sau khi tiếp xúc với nhiều cô gái, Antonius hiểu một điều rằng phụ nữ không thích những thứ mà họ dễ dàng đạt được. Trong tình yêu cũng vậy, bạn càng yêu cô ấy thì cô ấy càng ghét bạn. Bạn càng theo đuổi cô ấy càng tránh xa bạn. Hơn nữa, trong lòng của Antonius, Cleopatra là một người phụ nữ cao quý, tinh khiết, giống như ánh trăng sáng trên trời cao. Chỉ có thể đứng ngắm, không thể đến gần. Nỗi nhớ Cleopatra luôn dày dò Antonius, làm chàng dường như mất hết lý trí. Một hôm, Antonius cho mời bạn của mình là Dulacus đến để nói về kế hoạch sang thăm Ai Cập của mình. Dulacus lập tức phản đối. Cậu điên rồi à? Tại sao cậu muốn đến Ai Cập? Cuộc diễn chinh Asia của cậu làm sao có thể bắt đầu từ Ai Cập được? Trước những câu hỏi liên tiếp của Dulacus, Antonius không hề chuẩn bị trước, chỉ nghĩ thế nào nói như thế. Nhưng Antonius vẫn không nói rõ nguyên do mình muốn đến Ai Cập. Do đó chàng trả lời ấp úng, đưa ra lý do một cách miễn cưỡng. Tớ chỉ muốn đi du lịch thôi, cậu quên là trước đây tớ đã từng đến đó với Caesar rồi à? Cái gì? Đi du lịch ư? Cậu thích đi du lịch từ bao giờ thế? Bây giờ là lúc nào mà cậu còn đi du lịch? Cậu quên nhiệm vụ và trách nhiệm của mình rồi à? Hiện tại cậu có hai việc cần phải làm. Một là đi thị sát các nước thuộc địa thuộc quyền quản lý của cậu, bảo vệ cho các nước thuộc địa này để mang lại cảm giác an toàn cho người dân ở đó. hai là đến chinh phục các nước Asia. Để có được một món tài sản lớn, cần phải nhớ rằng bây giờ mới chỉ là bắt đầu, còn rất nhiều việc đang chờ cậu giải quyết. Tại sao cậu vội vàng đến Ai Cập như vậy? Ai Cập là thuộc địa của La Mã ư? Không phải, bây giờ đang là mùa du lịch ư? Không phải, tớ thực sự không biết cậu đang nói gì. Dulacus nói rất thẳng thắn và gay gắt, khiến tim của Antonius đập rất mạnh. Antonius chỉ còn cách từ bỏ kế hoạch của mình, đành chấp nhận sang thăm Hy Lạp trước. Nói đến đất nước cao quý đó, Antonius nhớ lại, lúc Caesar còn sống, Antonius đã từng đến đất nước nổi tiếng này. Khi đó, Antonius là một người chỉ huy quân đội chiến đấu với quân của Pompey. Antonius từng đến tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh và xem các vở kịch nổi tiếng của Hy Lạp. Đến đâu, Antonius cũng được đón nhận. Nhưng lần này sẽ thế nào? Người Hy Lạp sẽ đối xử mình như thế nào? Hiện tại mình đang là người đứng đầu La Mã. Kể từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, La Mã đã mở rộng lãnh thổ sang phương Đông, chiếm Hy Lạp từ tay Macedonia, biến vùng đất này thành thuộc địa của mình. Từ đó, người Hy Lạp đã quen với sự thống trị của La Mã. Người Hy Lạp chưa bao giờ có tâm lý thù địch với người thống trị. Trong con mắt của người Hy Lạp, Antonius là một người anh hùng. Họ cho rằng lời nói, cử chỉ, hành động hào phóng và tinh thần thượng võ của Antonius đều hội tụ cá tính của các vị thần. Nếu như các vị thần không yêu quý Antonius, thì sao có thể tạo ra một người hoàn hảo như vậy? Do đó, người Hy Lạp rất hoan nghênh Antonius. Antonius đi đến đâu đều được người dân Hy Lạp đón nhận. Già trẻ, gái trai đều rất náo nức được gặp Antonius. Các cô gái Hy Lạp tay cầm hoa chạy theo tặng cho Antonius. Họ ví Antonius và Alcibiades, một chính trị gia nổi tiếng của Hy Lạp, và ví với Themistocles, người anh hùng trên biển của Hy Lạp, giống như một vị quốc vương cao quý, nhưng cũng rất gần gũi, lịch sự và phóng khoáng. Antonius đã lĩnh hội được rất nhiều đặc trưng văn hóa khác nhau của Hy Lạp và tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật của người Hy Lạp, khảo nghiệm thực tế khả năng sáng tạo và trí tuệ vĩ đại của người La Mã, vinh dự được đứng trước tượng thần Athena để ngắm nhìn vẻ đẹp của bà. Antonius cũng đã từng nghe triết học của triết gia nổi tiếng Plato. Khi đó, ông mới cảm nhận hết được nét đẹp rực rỡ trong nền văn hóa cổ đại của người Hy Lạp. Antonius được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng Phidias trong ngôi đền Parthenon nổi tiếng. Thỉnh thoảng, chàng đi dạo trên phố, trên những con đường phố cổ kính, xen giữa các khu dân cư. Khi đó chàng mới hiểu được tội ác chiến tranh. Nơi đây có rất nhiều dấu tích phá hoại của tướng quân La Mã, Sulla. Sáng sớm và chiều tối, Antonius đều trèo lên đỉnh núi cao nhất, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Athens. Chàng cho rằng thành phố Athens nổi tiếng như vậy là nhờ có một nền văn hóa đặc sắc của Hy Lạp cổ đại và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Antonius dần quên đi cảnh tượng tàn khốc trên chiến trường, quên đi quyền lực. Chàng ngày càng trở nên cẩn thận và chỉnh chu hơn trong lời ăn tiếng nói, tránh để mất đi lòng nhiệt tình ủng hộ và sự thuần phát của người dân Hy Lạp. Mỗi khi bước ra đường, chàng đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, đeo một thanh kiếm, cưỡi trên lưng ngựa, mọi cử chỉ, lời nói đều rất lịch sự. Khi người dân Hy Lạp mời Antonius đến thăm cung điện của thành phố Athens, Antonius thực sự bất ngờ. Trong cung điện không có những đồ vật sang trọng xa hoa, chỉ có một căn phòng giản dị với những đồ vật đơn sơ như các bức tranh, pho tượng điêu khắc, ghế gỗ, không có những đồ vật xa hoa của giới thượng lưu La Mã. Từ đó, Antonius lệnh cho thuộc hạ bài trí căn phòng của mình bằng những đồ vật giống như trong cung điện của người Hy Lạp. Ăn cơm cũng rất đơn giản, không có những món ăn sơn hào hải vị mà chỉ là những món ăn phổ biến của người La Mã. Ngày lễ Adonia đến gần, Antonius cũng được mời tham dự lễ hội này. Ngày lễ Adonia là để tưởng nhớ một thiếu niên có tên là Adonis, trong thần thoại Hy Lạp. Adonis là người tình của thần tình yêu Aphrodite đã bị chết trong một lần đi săn. Aphrodite đã đau khổ đến mức chết đi sống lại. Các vị thần đã cảm động trước tiếng khóc than của Aphrodite nên đã đặt cách cho Adonis một năm được sống 6 tháng cùng với Aphrodite. Từ đó nhân gian mới có mùa xuân. Trong buổi lễ, Antonius nhìn thấy mọi người dùng hoa để tượng trưng cho cuộc sống ngắn ngủi của Adonis. Những người phụ nữ mặc áo tang khóc than thảm thiết. Một lúc sau, họ lại cười nói và hát vang những bài hát đoàn tụ. Antonius rất cảm động. Antonius vội nhớ đến Cleopatra. Nếu một ngày nào đó Cleopatra khóc thương cho cái chết của mình, thì tốt biết mấy. Antonius rất ngưỡng mộ người tình của Adonis. Từ đó, Antonius mới cảm nhận được sức mạnh lớn lao của tình yêu. Mọi thứ của Hy Lạp dần dần ngấm vào tâm hồn của Antonius. Để đáp lại sự nhiệt tình và nồng hậu của dân chúng Hy Lạp, Antonius đã thỏa mãn rất nhiều lời thỉnh cầu của họ. Antonius đã bỏ tiền ra trùng tu lại các nhà hát, xây dựng lại những ngôi nhà trước đây đã bị quân của Pompey phá hủy, trùng tu đền thờ thần Aphrodite danh tiếng. Hành động đó của Antonius khiến thuộc hạ của ông rất ngạc nhiên. Một hôm, trong lúc Antonius đang đi thăm viếng tạc tượng Athena ở đền Parthenon, đám thuộc hạ ở nhà bàn tán xôn xao. Mọi người thử quan sát thống soái của chúng ta xem, ông ấy sắp biến thành thánh hiền rồi, ăn mặc giản dị, bỏ tiền ra trùng tu xây dựng đền thờ thần. Đúng vậy, trước đây thống soái của chúng ta rất dũng mãnh, nhưng bây giờ tôi lại thấy Antonius sắp biến thành một con người hoàn toàn khác. Điểm thay đổi lớn nhất ở thống soái đó là cách đối xử với các cô gái. Trước đây, khi đã thích cô gái nào, Antonius đều nghĩ cách tán tỉnh bằng được. Nhưng bây giờ, mặc dù các cô gái Hy Lạp rất xinh, nhưng ông không chú ý đến cô nào. Tôi không hiểu tại sao ông ta không còn thích các cô gái nữa. Tôi thấy điều đó rất tốt. Bây giờ địa vị của thống soái không giống như trước đây. Antonius bắt đầu từ bỏ cuộc sống phóng khoáng trước đây để tạo lập cho mình một tương lai huy hoàng. Muốn làm nên việc lớn, đương nhiên phải thay đổi cả về cách sống. Chúng ta cần phải vui mừng trước sự thay đổi của thống soái mới đúng. Nhưng nếu cứ như vậy, thì đến khi nào chúng ta mới đạt được mục đích? Tướng quân trở thành thánh hiền sẽ không có chiến thắng nào nữa. Lẽ nào cậu vẫn muốn thống soái của chúng ta ham chơi hưởng lạc như ngày xưa hay sao? Tôi cũng thấy làm như vậy càng làm tăng thêm danh tiếng của thống soái trong lòng người dân La Mã. Dù anh có nói thế nào, tôi cũng cảm thấy thống soái của chúng ta không theo đuổi danh vọng nào hết. Antonius đang bỏ mất cá tính trước người Hy Lạp. Tôi vẫn thích một Antonius tự do phóng khoáng như trước đây. Allopappus là một trong những bộ tướng hiểu Antonius nhất. Allopappus xuất thân từ gia đình giàu có, dũng cảm, hiểu ý người khác. Trong khi mọi người bàn tán xôn xao, thì Allopappus trầm tư suy nghĩ. Allopappus cho rằng mọi người không nắm được cá tính và hiểu ý của Antonius. Theo Allopappus, Antonius là một người nhiệt tình, là một tướng lĩnh dũng mãnh, nhưng suy nghĩ lại giống một đứa trẻ. Antonius có thể làm cho mọi người vui sướng tột cùng, nhưng cũng có nhiều kế sách nuôi dịch họ. Antonius không có khả năng phán đoán tình hình, nhưng rất khẳng khái, có đầy đủ ưu nhược điểm như những người bình thường khác. Mọi thay đổi của Antonius không phải là vì tương lai của mình, mà là do ông muốn có sự cảm nhận mới mẻ. Antonius vốn là người hoạt bát, phóng khoáng, một phương thức sống không thể khiến cho Antonius cảm thấy thỏa mãn, mà ông muốn khám phá và thử nghiệm nhiều cách sống khác nhau. Cuộc sống là một sân khấu, còn Antonius là diễn viên trên sân khấu đó. Các vai diễn khác nhau đã đem lại niềm vui và cảm giác khác nhau cho Antonius. Allopappus tin rằng không lâu nữa cuộc sống ở Hy Lạp sẽ trở nên nhàm chán đối với Antonius. Ông ta luôn khát khao cuộc sống mới, cuộc sống đa dạng, sóng gió và thường xuyên biến động. Đúng như dự đoán của Allopappus, một vài ngày sau, Antonius lên thuyền rời khỏi Hy Lạp, đi dọc theo bờ biển Tiểu Á đến vùng đất Antioch của Syria. Syria ở phía nam địa Trung Hải là một đất nước có lịch sử lâu đời. Antioch là một thành phố sầm uất, đứng thứ ba trên thế giới thời bấy giờ. Nhìn từ xa, thành phố này dường như treo lơ lửng trên lưng núi Griffin. Thành phố này nằm bên bờ sông Oronte. Dòng sông lấp lánh như ánh bạc, cũng giống như những thành phố khác. Antioch không có nhà hát, sân vận động, cầu bắc qua sông, trường đua ngựa. Ngoài ra đây còn là nơi tập trung rất đông giới thượng lưu trong xã hội. Dù là ban ngày hay đêm tối, những dòng người vẫn nườm nượp qua lại trên các đường phố. Khu trung tâm của thành phố nhộn nhịp hơn khu vực quảng trường La Mã. Antioch có rất nhiều danh thắng nổi tiếng. Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là thời khắc đẹp nhất ở Antioch. Do đó nhiều người rất muốn định cư ở thành phố này. Dân số ngày một tăng, người Persian, người Do Thái, người phương Đông nườm nượp kéo đến Antioch, phân bố ở khắp thành phố. Đặc sản của Antioch là đại mạch, tiểu mạch và long cừu, thu hút các thương gia khắp mọi nơi. Hoạt động buôn bán thương mại ở Antioch không thua kém so với thành Alexandria của Ai Cập. Cũng chính vì Antioch quá sầm uất, dân số có nhiều biến động, kỹ nữ đến từ khắp nơi trên thế giới đổ về, nên Antioch cũng có nhiều tệ nạn. Người dân ở đây sống rất xa xỉ, tiền và gái đẹp luôn là thứ rất quan trọng trong cuộc sống của người dân Antioch. Lễ Mi-dơ sắp đến gần, toàn thành phố trang hoàng lộng lẫy hơn ngày thường. Vào ngày lễ, các cô gái trẻ cầm đuốc chạy trên các đường phố hoặc nhảy xuống hồ nuôi cá để bơi lội. Họ không cảm thấy ngại ngùng vì cơ thể lõa lồ của mình, mà ngược lại còn thấy rất vui và vinh dự. Khi bạn đi trên đường phố, các cô gái đó sẽ điếc mắt đưa tình với bạn. Nếu như bạn đáp lại, họ sẽ tiến sát ôm chặt và hôn bạn, vuốt ve cơ thể bạn. Cho đến khi toàn thân bạn đóng lên không thể kiềm chế được, phải bỏ chạy, thì họ mới dừng lại. Đương nhiên, để được tận hưởng cảm giác đó, bạn phải trả tiền cho họ. Antonius vừa đặt chân đến đây, liền bị thu hút bởi cảnh đẹp của vùng đất này. Cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Tố chất nghệ thuật và niềm lạc quan vui vẻ trong con người Antonius được phát huy cao độ. Hằng ngày, Antonius đều đi tham quan các danh lam thắng cảnh, dạo phố ngắm nhìn những cô gái trên đường phố. Antonius rất thích kiểu cách trang điểm gợi cảm, làn môi đỏ của những cô gái trên đường phố, đôi giày của họ trắng bóng, bầu ngực nửa kính nửa hở căng phòng. Nhiều cô còn mặc chiếc váy mỏng rất gợi cảm. Mắt của Antonius nhìn chằm chằm vào các cô gái, cho đến họ đi xa mới thôi. Đêm đến, Antonius lại chìm trong những cuộc vui với rượu, kỹ nữ và tiếng sáo. Antonius ngồi trên một chiếc ghế mềm, uống rượu ngon và thưởng thức sơn hào hải vị. Dưới thảm đỏ là những nữ vũ công xinh đẹp đang nhảy múa trong tiếng sáo du dương. Sau mỗi một điệu múa, Antonius đều lệnh cho thuộc hạ phân phát tiền bạc cho các nữ vũ công và người thổi sáo. Ông vui vẻ đến mức quên hết cả thân phận và chức trách của mình. Một vài ngày sau, số tiền bạc Antonius mang theo đã cạn kiệt. Antonius liền ra lệnh cho các bang trong thành phải đóng tăng tiền thuế và sử dụng số tiền thuế đó để ăn chơi trác táng. Một số người vì sợ quy lực của Antonius nên đành phải rút tiền ra nộp tiền cho ông ta. Cũng có một số người bất mãn trước khoản tiền thuế cao gấp 2-3 lần so với trước đây. Những lúc Antonius vui vẻ, ông ta bất chấp tất cả, phân phát tiền cho thuộc hạ, thậm chí còn miễn giảm thuế cho một số địa phương. Ở đây, tính hào phóng và xa xỉ của Antonius thể hiện rất rõ. Antonius cho rằng những người ở đây ngày nào cũng dây quanh ông ta, không phải làm gì để được ban thưởng, mà là để làm cho mình vui vẻ. Nên Antonius không tiếc tặng cho họ rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật quý giá của mình. Người được lợi nhiều nhất là người bếp trưởng. Ông ta giúp cho Antonius và những người bạn có được những bữa tiệc ngon miệng và vui vẻ. Nên Antonius đã tặng cho ông ta cả một căn nhà nguy nga lộng lẫy. Hành động này của Antonius khiến những người giàu ở Antioch rất ngạc nhiên, vì đây là một căn hộ rất sang trọng của giới quý tộc Antioch. Nhưng Antonius lại trao nó vào tay một người đầu bếp. Antonius đến một thành phố khác, Ephesus. Nếu như ở Antioch, Antonius được tận hưởng một cuộc sống dương dã, xa xỉ, thỏa mãn được tính hào phóng của mình, thì ở thành phố Ephesus này, niềm vinh dự của ông ta đạt đến cực điểm. Ephesus có một ngôi đền thờ thần ánh trăng bằng đá cẩm thạch. Kể từ khi có ngôi đền này, mọi người trong thành phố đều được hưởng phúc của thần ánh trăng. Các đồ vật trong thành phố, kể cả những đồ vật người ta ghét nhất, cũng đều mang dấu ấn của thần ánh trăng. Nhìn bề ngoài, người dân thành phố Ephesus rất tôn sùng các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng thực tế, họ không tôn trọng được thần ánh trăng. Rất nhiều người dân du mục đã sử dụng ngôi đền này làm nơi cư trú, biến nó thành một nơi chứa rác thải, đồ đạc bẩn thỉu. Đứng cách xa ngôi đền vẫn ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra. Đền thờ nữ thần ánh trăng đã thu hút rất nhiều tín đồ mê tín đến đây, trong đó có cả những tên giang hồ, thầy mo. Họ lợi dụng sự mê tín của người dân để lừa tiền của họ. Mỗi khi đêm về, họ lại chìm đắm trong tửu sắc để quên đi nỗi khổ nhục nơi đất khách quê người, hoặc ân ái với những kỹ nữ ở bất kỳ chỗ nào có thể. Họ biến ngôi đền thờ thần ánh trăng thành nơi sinh hoạt hôi hám. Người Ephesus rất thích hiến dâng tất cả niềm tin của mình cho các vị thần. Sự xuất hiện của Antonius sẽ mở ra cơ hội sùng bái thần thánh cho họ. Họ cho rằng chàng là quan chấp chính của La Mã, nên không chỉ mạnh mẽ về quyền lực mà ông còn rất thích uống rượu và thưởng thức sơn hào hải vị, nên họ đã tổ chức tiệc rượu để chào mừng ông. Ngày Antonius đến Ephesus, người dân ở đây đã tổ chức nghênh đón rất long trọng. Họ sử dụng hai chiếc chiến xa mở đường trên xe là những cô gái rất xinh xắn. Tiếp theo sau là những dòng người nô nức hồ hởi chào đón sự có mặt của Antonius. Đường phố cũng trang hoàng rất lộng lẫy với nhiều hoa tươi. Người dân đứng rất đông hai bên đường. Họ hô vang tên của Antonius như một vị thần. Một đội nhạc công cũng đến tham gia lễ nghênh tiếp Antonius. Sau khi người dân hô vang tên của Antonius, dàn nhạc đồng thanh ca vang hát bài ca ngợi sự anh dũng của Antonius. Người là con của các vị thần, khi sinh ra người đã là một anh hùng. Khi bị kẻ thù tấn công, người đã dũng mãnh giành chiến thắng. Thời ấu thơ, người đã giết chết hai con rắn độc. Thời niên thiếu, người đã giết chết con sư tử dũng mãnh và chặt con rồng thành nhiều mảnh. Khi trưởng thành, người đã chinh phục được con quái vật đi biển cả. Người đã đến thế giới này để thưởng thức những trái cây dịu ngọt, bắn chết một con quạ hung ác, giải phóng loài người khỏi kiếp lầm than. Khi xuống âm phủ, người đã chiến thắng thần chết để sống mãi với thời gian. Antonius, chúng thần vô cùng yêu mến người. Khi nghe những lời ca tụng giả dối này, Antonius vô cùng tự hào. Trở thành vị quan chấp chính của La Mã là một niềm vinh dự, trở thành một vị tướng quân vô địch thiên hạ là một sự tự hào. Ta không thể làm mất đi danh dự của mình, ta phải làm cho danh tiếng đúng với thực tế. Trên khuôn mặt của Antonius nở một nụ cười rất tươi với dáng vẻ oai phong cao quý. Chàng lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm những đồ vật trang trí quý giá nhất để trang trí cho cung điện của ông ta. Antonius sống trong cung điện xa hoa lộng lẫy. Trưng thu của người dân Ephesus mức thuế rất cao, khoảng 20 vạn tiền La Mã, trở thành quốc vương của người Ephesus. Dần dần, Antonius cũng cảm thấy chán ghét cuộc sống đi du ngoạn các nước. Trong thời gian bôn ba khắp nơi, Antonius thấy rất mệt mỏi và có những nơi không thể thích nghi được. Nhưng nhiệm vụ của ông là đi thu thuế của các thuộc địa. Cuối cùng, Antonius cũng nghĩ ra được cách thức nhàn hạ hơn, vừa không phải bôn ba các nước mà vẫn thu được thuế của các thuộc địa. Antonius liền nói phương án của mình với các thuộc hạ. Ông ta sẽ chấn giữ ở Tarsus và yêu cầu quốc vương các nước phải ý kiến. Nếu người nào chậm trễ, có thể sẽ bị tước quyền thống trị. Sau khi phái sứ giả đến các thuộc địa thông báo tin này, Antonius cảm thấy nhẹ người. Từ nay, Antonius không phải vất vả bôn ba khắp nơi để thu thuế nữa. Do đó, ông ta rất đắc ý với sáng kiến của mình, đề nghị quốc vương của các nước đến Tarsus, vừa để thu thuế, vừa nâng cao được sự tôn nghiêm của mình. Sau đó không lâu, trên đường phố của Tarsus xuất hiện nhiều đoàn người đến từ khắp các nước thuộc địa của La Mã. Người thì ngồi kiệu, người thì sử dụng xe ngựa, người thì dùng lạc đà, đem theo những đám tùy tùng đến Tarsus. Họ mặc các trang phục truyền thống của nước mình với nhiều loại trang phục khác nhau, tạo ra sự thích thú đối với người dân xứ Tarsus. Do phải thân chinh đến nộp thuế, nên quốc vương của các nước thuộc địa rất tức giận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của Antonius, mọi người đều phải khom lưng, uốn gối, bởi vì Antonius là người quyết định sinh mạng và tương lai của họ. Họ đã cống nạp cho Antonius rất nhiều tiền của, vàng bạc châu báu. Antonius cũng bố trí cho họ ở trong những căn hộ xa hoa lộng lẫy để động viên họ. Nghe nói Antonius rất coi trọng sắc đẹp của phụ nữ, nên rất nhiều công chúa, phu nhân và hoàng hậu đều trang điểm rất đẹp đến ý kiến Antonius. Nhiều người thể hiện một vẻ đẹp và sự cao quý khác nhau, đem lại niềm vinh dự cho chồng, cha hoặc con của mình. Antonius cũng tiếp đãi họ rất tử tế, ban thưởng cho họ nhiều món quà quý giá. Tuy nhiên, ông không có cảm tình với bất cứ ai. Khi tiếp họ, ánh mắt của Antonius đều nhìn sang chỗ khác. Mỗi lần thấy thuộc hạ bẩm báo có quốc vương của nước thuộc địa đến ý kiến, ánh mắt của Antonius lóe lên một tia hy vọng nào đó. Nhưng khi gặp mặt người đó thì ánh mắt đó không còn nữa. Ngay cả những tướng lĩnh thân tín nhất của Antonius cũng không hiểu được tâm trạng của ông. Chỉ có Antonius là người hiểu rõ, người mà ông chờ đợi nhất chính là nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Antonius cũng đã phái sứ giả đến Ai Cập, đã có rất nhiều quốc vương, thái tử, hoàng hậu, tổng đốc, công chúa của các nước thuộc địa đến Tarsus, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Cleopatra vẫn chưa thực hiện theo thông lệ của người Ai Cập đến ý kiến quan chấp chính của La Mã. Cuối cùng, tất cả các quốc vương đều đến đầy đủ, duy chỉ có Cleopatra vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện mà chỉ gửi một bức thư cho Antonius. Sau khi đọc xong thư của Cleopatra, Antonius rất tức giận. Cleopatra không tuân lệnh của Antonius như những quốc vương của các nước thuộc địa khác. Lời lẽ trong thư rất lễ phép, nhưng thiếu sự chân thành, lạnh nhạt, thậm chí có đôi chút ngạo mạn. Cleopatra cũng không nói rõ có đến Tarsus hay không. Hàng ngày, Antonius ngồi trên cao nhìn quốc vương của các nước thuộc địa, ý kiến và cống nạp cho ông ta nhiều vàng bạc châu báu. Antonius lại nhớ đến sự ngạo mạn của Cleopatra. Mỗi khi nhìn thấy các công chúa, hoàng hậu của các nước thuộc địa đến trước mặt để bày tỏ những lời nói ngon ngọt, ca ngợi sự anh hùng của mình, Antonius lại nhớ đến bức thư lạnh lùng của Cleopatra. Antonius cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Vài ngày nữa trôi qua, Antonius không kiềm chế được nữa. Ông ta đứng ngồi không yên. Trong một lần say rượu, Antonius đã hỏi thuộc hạ của mình: "Các người có biết sau khi mệnh lệnh của ta được truyền đến các nước thuộc địa, vẫn còn có người nào chưa đến Tarsus để ý kiến ta không?" "Đúng, đó chính là nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Cô ta là ai chứ mà dám coi thường ta? Ta nghĩ cô ta đã quên thông lệ của vương triều Ptolemy, đó là đến cầu cứu La Mã rồi. Lẽ nào cô ta quên rằng nhờ có sự giúp đỡ của La Mã, phụ thân của cô ta mới khôi phục được vương triều Ptolemy? Lẽ nào cô ta quên rằng mình lên ngôi nữ hoàng như thế nào chứ? Cô ta cũng quên việc cô ta đích thân đến La Mã cầu xin liên minh, người đàn bà kiêu ngạo đó, ta không thể bỏ qua cho cô ta." Các tướng lĩnh thấy Antonius đã uống quá nhiều nên không dám khuyên nhủ. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi thấy chàng đã tỉnh táo hoàn toàn, Alopapus mới dám khuyên: "Khởi bẩm thống soái, tướng quân có thể tức giận với Cleopatra nhưng không thể đem quân sang đánh Ai Cập. Ai Cập mặc dù ngày càng suy yếu, mặc dù vương triều Ptolemy luôn dựa vào La Mã, nhưng Ai Cập không phải là thuộc địa của La Mã. tướng quân không có lý do gì yêu cầu người Ai Cập phải khom lưng, uốn gối trước ngài. Ai Cập là liên minh của La Mã. Thực chất đây là mối quan hệ bình đẳng. Hà cớ gì Cleopatra phải tuân theo mệnh lệnh của ngài? Hơn nữa, nàng nguyên là người tình của Caesar, thiếu chút nữa trở thành vợ của ông. Ngài tức giận với Cleopatra cũng là không phải đạo. Thần không biết vì sao tướng quân tức giận với Cleopatra đến như vậy. Điều đó khiến thần nghi ngờ tướng quân đã có cảm tình với Cleopatra. Nghe xong lời khuyên của Allobapus, Antonius như bị chội một gáo nước lạnh. Chàng nghĩ, đúng vậy, mình chỉ là một trong ba vị quan chấp chính của La Mã, không có quan hệ nhiều với Ai Cập. Nếu chỉ vì Cleopatra không tuân lệnh của mình mà vội vàng tức giận với nàng, thậm chí muốn trừng phạt nàng thì quả làm vô lý. Allobapus nói Antonius dường như có cảm tình với Cleopatra đã đánh trúng tim đen của ông ta. Tuy vậy, vì danh dự và lòng tự tôn của mình nên Antonius không dám thừa nhận. Ông liền nói với Allobapus, tại sao ta phải có cảm tình với cô ta chứ? Ở La Mã ta có thể thét ra lửa, ai dám không nghe lời ta chứ? Tội gì ta phải phục tùng người đàn bà kiêu ngạo đó? Ai biết được tướng quân có thích Cleopatra thật hay không? Lẽ nào tướng quân không biết Cleopatra nổi tiếng là người phụ nữ sắc nước hơn trời? Allobapus không nhượng bộ, tiếp tục tranh cãi với Antonius. Cậu đừng ăn nói hồ đồ như vậy. Bên cạnh ta thiếu gì gái đẹp? Sao ta phải thích Cleopatra cơ chứ? Giọng nói của Antonius mạnh mẽ hơn, thể hiện vẻ tức giận. Allobapus thấy bộ dạng của Antonius như vậy, chỉ nói một câu, nhưng sự thật là như vậy đấy. Sau đó quay lưng bỏ đi. Khi thấy bóng của Allobapus đi khuất, Antonius liền ném chiếc cốc trên tay xuống sân, khiến mọi người không hiểu ông ta đang tức giận với Allobapus hay là tức giận với chính mình. Sau đó rất lâu, Antonius lại chìm trong niềm quan lạc. Ông ta tổ chức tiệc rượu chiêu đãi bạn bè, cưỡi ngựa đi câu cá, xem ca múa nhạc và kịch. Antonius vui vẻ với rất nhiều cô gái xinh đẹp. Mỗi ngày thay một cô, tiếng thì thầm ân ái của Antonius với các cô gái vang vọng đến tận đêm khuya. Có những lần Antonius muốn say mềm, hai ngày sau mới tỉnh táo trở lại. Antonius muốn dùng rượu và gái đẹp để quên đi hình ảnh của Cleopatra. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Antonius đều không có kết quả. Càng cố quên Cleopatra, Antonius càng thấy nhớ nàng nhiều hơn. Niềm khát khao mong được gặp Cleopatra ngày càng mãnh liệt. Một hôm, Antonius tức giận đuổi cô gái qua đêm với mình ra khỏi phòng. Một mình ngồi trên giường với nỗi ưu tư muộn phiền. Niềm khao khát được gặp Cleopatra đã làm lu mờ đi lòng tự tôn và lý trí của ông ta. Antonius cảm thấy nếu không gặp được Cleopatra, ông ta sẽ phát điên, ông ta sẽ nhấn chìm cả thế giới này. Hỡi các vị thần đáng kính, hãy nói cho con biết, lẽ nào con không được gặp Cleopatra? Lẽ nào cuộc đời con chỉ dám yêu đơn phương Cleopatra? Lẽ nào một người anh hùng danh tiếng lẫy lừng như con không xứng đáng với Cleopatra? Không, không, con nhất định phải gặp nàng, bất kể phải dùng biện pháp nào. Ông hạ quyết tâm phải gặp bằng được Cleopatra, càng nhanh càng tốt. Đêm hôm đó, Antonius quyết định viết cho Cleopatra một bức thư. Nhưng khi cầm bút lên, ông không biết viết cái gì. Chỉ là do quá nhớ Cleopatra nên Antonius bị kích động vì tình cảm, nhưng không thể nói cho Cleopatra được. Viết gì nỗi tưởng nhớ Caesar hay sao? Caesar đã chết cách đây 2 năm. Nếu bây giờ mới viết về Caesar thì quả là hơi muộn. Viết về những gì đã diễn ra giữa hai người ở trong một ngôi biệt thự bên dòng sông Tiber ư? Xuất phát từ động cơ gì chứ? Antonius cầm bút lên, lại hạ bút xuống, một lúc lâu vẫn không viết được gì. Bỗng nhiên, Antonius biết được tin Cleopatra đã phái quân đến giúp đỡ phe Cộng hòa. Hạm đội của Cleopatra đã tham gia vào hạm đội của quân Cộng hòa, làm cho quân của Antonius thiếu chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Được, ta sẽ lấy đó làm cớ, đề nghị Cleopatra đến Tarsus để đối chất. Cleopatra không thể không đến. Nghĩ đến đây, Antonius cảm thấy nhẹ cả người, Như vậy, mình vừa giữ được thể diện, vừa đạt được mục đích gặp Cleopatra. Sau đó, Antonius cầm bút viết một mạch. Cuối thư, Antonius viết với giọng điệu đe dọa. Hy vọng trong vòng 10 ngày nữ hoàng phải đến ta suốt. Nếu không, ông ta sẽ không khách sáo. Sáng sớm hôm sau, Antonius cho sứ giả quả tốc đem thư cho Cleopatra.